Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 26 tháng 9, trước hết chúng tôi xin tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Hoa Kỳ. Tiếp đến là một suy niệm lời Chúa, sau cùng là thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Anh Phương và Minh Nguyệt tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Năm ngày 24 tháng 9, sau khi viếng thăm và phát biểu tại Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ, cũng như chào thăm hàng chục ngàn người tụ tập trước trụ sở Quốc hội vào lúc quá 11 giờ, Đức Thánh Cha đã đến giáo xứ Thánh Patrick, chỉ cách đó 2,5 cây để viếng thăm. Đây là giáo xứ đầu tiên trong lịch sử được thành lập tại thủ đô Washington cách đây hơn 200 năm để săn sóc mục vụ cho các công nhân Jason Island làm việc trong công trình xây cất tòa Bạch Cung và trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. Theo kế hoạch, dự kiến di chuyển chính phủ liên bang Mỹ từ thành phố Philadelphia về thủ đô mới vào năm 1800. Tại giáo xứ Thánh Patrick, hiện nay có một trung tâm bác ái săn sóc những người nghèo, Đức Hồng Y Jam Hickey, Tổng Giám mục Washington, người đã sống cho và với người nghèo, đã chọn trung tâm này để sống trong những năm cuối đời. Trong một khu vực săn sóc những người già nghèo do các nữ tu tiểu muội người nghèo đảm trách. Đến nơi vào lúc 11 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha đã được Cha Quản đốc Thánh đường chào đón và hướng dẫn vào bên trong để gặp gỡ khoảng 200 người vô gia cư tại thủ đô Washington. Đây là những người có lợi tức kém, người di dân, được các cơ quan bác ái của Tổng giáo phận địa phương giúp đỡ và cung cấp các dịch vụ săn sóc sức khỏe, thể lý và tâm thần. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nêu bật tấm gương của Thánh Giuse cũng đã từng gặp những hoàn cảnh khó khăn và đau thương, như khi Thánh Nhân ở Bethlehem với mẹ Maria đang có thai mà không được nhà trọ, và con đầu lòng sinh ra trong hang súc vật. Đức Thánh Cha nói,
La Biblia es muy clara. No había alojamiento para ellos. Me imagino a José con su esposa a punto de tener a su hijo sin un techo, sin casa, sin alojamiento. El Hijo de Dios entró en este mundo como uno que no tiene casa. El Hijo de Dios entró como un homeless. El Hijo de Dios supo lo que es comenzar la vida sin un techo.
Kinh Thánh nói thật rõ ràng, không có chỗ cho các vị trong nhà trọ. Chúng ta tưởng tượng xem Thánh Giuse với Đức Mẹ Maria sắp sinh con mà không có nhà, không có chỗ trọ. Con Thiên Chúa đã đi vào trần thế này như một người không có nhà ở. Chúng ta tưởng tượng những câu hỏi của Thánh cả Giuse trong lúc ấy. Làm sao được? Con Thiên Chúa không có một mái nhà để sinh sống sao? Tại sao chúng ta không có nhà? Đức Thánh Cha nhận xét rằng những câu hỏi của Thánh cả Giuse vẫn còn hiện nay tháp tùng tất cả những người qua dòng lịch sử đã sống và đang ở trong tình trạng không có gia cư. Thánh cả Giuse là một người đã đặt những câu hỏi ấy, nhưng nhất là Thánh Nhân là một con người có đức tin. Chính đức tin đã giúp Thánh cả Giuse tìm ra ánh sáng trong lúc ấy, dường như hoàn toàn đen tối. Chính đức tin đã nâng đỡ Thánh Nhân trong những khó khăn của cuộc sống. Nhờ đức tin, Thánh cả Giuse đã biết tiến bước khi tất cả dường như dừng lại. Đức Thánh Cha nhận xét rằng chúng ta không tìm thấy một thứ biện minh xã hội, luân lý hoặc loại khác để chấp nhận sự thiếu nhà ở. Đó là những tình trạng bất công, nhưng chúng ta biết rằng Thiên Chúa cũng đang chịu đau khổ vì tình trạng ấy với chúng ta. Ngài đang sống điều đó cạnh chúng ta. chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu không những muốn liên đới với mỗi người, nhưng còn muốn rằng không ai cảm thấy hoặc phải sống thiếu sự đồng hành, sự giúp đỡ của Ngài. Chính Chúa đã đồng hóa với tất cả những người đang chịu đau khổ, đang khóc, đang chịu những thứ bất công. Ngài nói rõ ràng với chúng ta rằng, ta đói và các con đã cho ta ăn, ta khát và các con đã cho ta uống, ta là khách cư ngụ và các con đã đón tiếp ta. Chính Đức Tin nói với chúng ta rằng Thiên Chúa ở với chúng ta, Chúa ở giữa chúng ta và sự hiện diện của Chúa thúc đẩy chúng ta thực hành đức bác ái. Lòng bác ái ấy nảy sinh từ tiếng gọi của một vị Thiên Chúa không ngừng gõ cửa chúng ta, cánh cửa của tất cả mọi người để mời gọi chúng ta thực thi lòng thương yêu, cảm thông và hiến thân cho nhau. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, các bạn thân mến, một trong những cách thức hiệu nghiệm nhất chúng ta có thể giúp tìm được Chúa, chúng ta tìm thấy trong kinh nguyện. Kinh nguyện liên kết chúng ta, thúc đẩy chúng ta hành động mau lệ, mở rộng con tim chúng ta và nhắc cho chúng ta một chân lý thật đẹp mà nhiều khi chúng ta quên. Trong kinh nguyện, tất cả chúng ta học cách nói, lạy cha, thưa ba, và trong đó chúng ta thấy mình là anh chị em với nhau. Trong kinh nguyện không còn người giàu hay người nghèo, chỉ có những người con và anh chị em với nhau. Trong kinh nguyện không có người hạng nhất, hạng nhì, nhưng chỉ có tình huynh đệ. Và Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng đọc kinh lạy cha, mỗi người trong ngôn ngữ của mình. Và Đức Thánh Cha xin Chúa chúc lành và bảo vệ tất cả.
Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã rời nhà thờ để sang trung tâm bác ái bên cạnh của giáo phận Washington. Tại đây, Ngài làm phép nhà nguyện nhỏ và làm phép bữa ăn cho họ. Sau đó, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi trước khi trở lại căn cứ không quân Andrews vào lúc gần 4 giờ chiều để đáp máy bay đến thành phố New York, cách đó 330 cây số, là chặng thứ hai trong chuyến viếng thăm của Ngài tại Mỹ. Tại phi trường Kennedy của thành phố New York, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng Giám Mục sở tại, và Đức Tổng Giám Mục Bernardito Auja, người Philippines, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, ông Thống đốc bang New York và thị trưởng thành phố này đón tiếp, trước khi Ngài đáp trực thăng bay về khu Manhattan ở trung tâm thành phố, nơi có nhà thờ chính tòa Thánh Patrick của Tổng Giáo phận New York. Rất đông người chào đón Đức Thánh Cha ở hai bên đường đại lộ thứ 5, nên Ngài đã chuyển từ chiếc xe Fiat 500 nhỏ bé sang chiếc xe kiếng để chào thăm mọi người. Tổng giáo phận New York có hơn 2 triệu 600 ngàn tín hữu trên tổng số 5 triệu 800 ngàn dân cư, tương đương với 45% dân số, với 368 giáo xứ. Nhà thờ chính tòa địa phương hùng vĩ được xây theo kiểu Gothic, có thể chứa được 3.000 người. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã 2 lần viếng thăm thánh đường này hồi năm 1979 và năm 1995, còn Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 đã cử hành thánh lễ tại đây với các linh mục và tu sĩ nam nữ ngày 19 tháng 4 năm 2008. Tại nhà thờ chính tòa New York, lúc gần 7 giờ chiều, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự kinh chiều với hàng giáo sĩ và tu sĩ nam nữ. Khi tiến vào thánh đường, Ngài đã ôm hôn một em bé gái da đen ngồi trên xe lăn, khiến em cảm động rơi lệ.
Bài giảng sau khi hát ba thánh vịnh và bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha đi từ lời nhắn nhủ của Thánh Phêrô tông đồ. Anh chị em được tràn đầy vui mừng, cho dù bây giờ anh chị em còn phải chịu sầu muộn trong một thời gian vì những thử thách khác nhau, để khích lệ các linh mục tu sĩ vui sống ơn gọi. Ngài giải thích rằng những lời này của Thánh Phêrô tông đồ nhắc nhở chúng ta về một điều thiết yếu, đó là còn phải sống ơn gọi của chúng ta trong vui mừng. Đức Thánh Cha nhắc đến nhà thờ chính tòa Thánh Patrick nguy nga được xây dựng trong bao nhiêu năm với hy sinh của bao nhiêu người nam nữ. Thánh đường đẹp đẽ này có thể là một biểu tượng công trình của bao nhiêu thế hệ linh mục, tu sĩ và giáo dân Hoa Kỳ đã góp phần vào việc xây giáo hội tại nước này. Và Đức Thánh Cha nói:
Esta tarde, queridos hermanos y hermanas, he venido a rezar con ustedes, sacerdotes, consagradas, consagrados, para que nuestra vocación siga construyendo el gran edificio del reino de Dios en este país.
Anh chị em thân mến, chiều tối hôm nay tôi đến đây cầu nguyện với anh chị em để ơn gọi của chúng ta tiếp tục xây dựng lên ngôi đền lớn của nước Thiên Chúa tại quốc gia này. Tôi biết trong tư cách là một đoàn linh mục, trước dân Chúa, anh em đã chịu đau khổ rất nhiều trong quá khứ gần đây, chịu đựng hổ nhục vì bao nhiêu anh em đã làm thương tổn và gây gương mù về giáo hội, nơi bao nhiêu những người con yếu thế nhất của mình. Như trong sách Khải Huyền, tôi nói với anh em rằng tôi biết rõ anh em phải chịu sầu muộn sâu đậm. Tôi thấp tùng anh em trong thời kỳ đau thương và khó khăn này, cũng như tôi cảm tạ Thiên Chúa vì công việc phục vụ anh em đang thực hiện, thắp tùng dân Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã trình bày hai suy tư vắn tắt. Trước tiên là tinh thần biết ơn, niềm vui của những người yêu mến Chúa lôi cuốn người khác đến với họ. Các linh mục và những người thánh hiến được kêu gọi tìm thấy và chiếu tỏa một sự mãn nguyện vì ơn gọi của mình. Niềm vui nảy sinh từ một con tim biết ơn. Đúng vậy, chúng ta đã nhận lãnh rất nhiều, bao nhiêu ơn thánh, bao nhiêu phúc lành, và chúng ta vui mừng vì những ơn ấy. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục tu sĩ hãy nhớ lại những hồng ân đã lãnh nhận từ Chúa, hồng ân được gặp gỡ Đức Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta hãy tự hỏi, chúng ta có khả năng kể ra bao nhiêu phúc lành chúng ta đã nhận được hay không?
Điểm thứ hai là tinh thần cần cù làm việc. Đức Thánh Cha nói, một con tim biết ơn thì tự nhiên được thúc đẩy phụng sự Chúa và chấp nhận một lối sống cần cù. Trong lúc chúng ta ý thức về bao nhiêu điều Chúa ban cho chúng ta, thì con đường từ bỏ bản thân để làm việc cho Chúa và tha nhân trở thành con đường ưu tiên để đáp lại tình thương bao la của Chúa. Nhưng nếu thành thật, chúng ta dễ dàng thấy rõ tinh thần làm việc quảng đại và hy sinh bản thân có thể bị bóp nghẹt. Có hai cách để điều này có thể xảy ra, và cả hai đều là ví dụ về tinh thần thế gian, làm cho chúng ta suy yếu trên con đường phục vụ và làm giảm bớt sự kinh ngạc trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta với Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta có thể bị mắc kẹt khi đo lường những nỗ lực tông đồ của mình theo tiêu chuẩn hiệu năng, sự tiến hành tốt đẹp và thành công bề ngoài như trong thế giới doanh nghiệp. Không phải vì những điều ấy không quan trọng, chúng ta được ủy thác một trách nhiệm lớn và dân Chúa có quyền chờ đợi những việc kiểm chứng. Nhưng giá trị đích thực công tác tông đồ của chúng ta được đo lường theo nhãn giới của Thiên Chúa, nhìn và lượng định giá trị sự việc theo nhãn giới của Chúa, nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn trở về với thời gian ban đầu của ơn gọi và có thái độ rất khiêm tốn. Thánh giá chỉ cho chúng ta một cách thức khác để đo lường thành công. Chúng ta có nhiệm vụ gieo vãi và Thiên Chúa thấy những thành quả, những vất vả của chúng ta. Nếu đôi khi những vất vả và công việc của chúng ta dường như thất bại, không mang lại thành quả, chúng ta theo Chúa Giêsu Kitô, cuộc sống của Ngài, nói theo kiểu loài người, kết thúc bằng một sự thất bại thập giá. Một nguy hiểm khác, Đức Thánh Cha cảnh giác các linh mục tu sĩ, đó là việc sử dụng thời gian rảnh rỗi, nghĩ rằng tìm kiếm những tiện nghi trần tục sẽ giúp chúng ta phục vụ hăng say hơn. Ngài nói, lý luận như thế có thể làm lu mờ sức mạnh lời Chúa kêu gọi hằng ngày hoán cải, gặp gỡ với Chúa. Chắc hẳn thái độ ấy dần dần làm giảm bớt tinh thần hy sinh, từ bỏ và cần cù làm việc. Nó cũng làm ta xa cách những người đang chịu đau khổ vì nghèo nàn vật chất và buộc lòng phải hy sinh hơn chúng ta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, nghỉ ngơi là một điều cần thiết, cũng như những lúc tự do rảnh rỗi và bồi dưỡng bản thân, nhưng chúng ta phải học cách nghỉ ngơi làm sao để đào sâu ước muốn phục vụ quảng đại, sự gần gũi người nghèo, người tị nạn và di dân, người bệnh và những người bị bóc lột, người già đang chịu cô đơn, các tù nhân và bao nhiêu người nghèo khác của Thiên Chúa sẽ dạy chúng ta một thứ nghỉ ngơi khác, hợp tinh thần Kitô và quảng đại hơn. Lòng biết ơn và sự cần cù làm việc, đó là hai cột trụ của đời sống thiêng liêng mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em tối hôm nay. Cũng nên nói thêm rằng, trong buổi hát kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Thánh Patrick ở New York, Đức Thánh Cha cũng ngỏ lời chào thăm và chia buồn với các anh chị em Hồi giáo vì tai nạn chen lấn trong cuộc hành hương La Mecca, Ả Rập Saudi, làm cho hơn 700 người thiệt mạng. Ngài nói, tôi muốn lời chào thăm của tôi nồng nhiệt hết sức, theo tâm tình của tôi trong buổi cầu nguyện này. Chúng ta hãy hiệp nhau cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng và thương xót cho các chị em bị thiệt mạng.
Ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha đã về trụ sở phái bầu quan sát thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, chỉ cách đó 2 cây số để dùng bữa tối và nghỉ đêm. Lúc 8 giờ rưỡi sáng thứ Sáu hôm qua 25 tháng 9, Đức Thánh Cha đã đến trụ sở Liên Hiệp Quốc để viếng thăm. Đây là một tổ chức liên chính phủ gồm 193 quốc gia thành viên và 2 nước quan sát viên là Tòa Thánh và Palestine. Tòa Thánh có đại diện tại đây từ 51 năm nay. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh là một vị tổng giám mục có cấp bậc sứ thần. Ngài có quyền tham gia các phiên họp của Liên Hiệp Quốc, có quyền lên tiếng nhưng không có quyền bỏ phiếu hoặc được bầu. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã được ông Tổng Thư ký Ban Ki-moon và phu nhân cùng với một đoàn binh nhỏ danh dự đón tiếp. 2 em bé con của các nhân viên Liên Hiệp Quốc đã tặng hoa cho Đức Thánh Cha, rồi được hướng dẫn lên văn phòng của ông Tổng Thư ký ở lầu thứ 38 để hội kiến riêng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và chào thăm các nhân viên của Liên Hiệp Quốc. Ngài nhận xét rằng, bao nhiêu công việc anh chị em làm ở đây không gây những tin tức trên báo chí. Nhưng đằng sau đó, nỗ lực hàng ngày của anh chị em làm cho nhiều sáng kiến ngoại giao, văn hóa, kinh tế và chính trị của Liên Hiệp Quốc có thể tiến hành được. Những điều rất quan trọng để đáp ứng hy vọng và mong đợi của các dân tộc trong gia đình nhân loại. Công việc âm thầm và tận tụy của anh chị em không những góp phần làm cho Liên Hiệp Quốc tươi đẹp, nhưng còn có ý nghĩa lớn đối với bản thân anh chị em. Vì cách thức chúng ta làm việc cũng diễn tả phẩm giá và con người của chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, hôm nay và mỗi ngày, tôi xin anh chị em, bất luận khả năng thế nào, xin anh chị em hãy chăm sóc nhau, gần gũi nhau và tôn trọng nhau. Qua đó anh chị em là hiện thân lý tưởng của tổ chức Liên Hiệp Quốc này, lý tưởng một gia đình hiệp nhất, sống trong hòa hợp, không những làm việc cho hòa bình, nhưng còn trong hòa bình. Không những làm việc cho công lý, nhưng còn trong một tinh thần công lý. Sau cuộc gặp gỡ trên đây, Đức Thánh Cha còn gặp riêng 2 vị chủ tịch Đại hội đồng thứ 69 và 70 của Liên Hiệp Quốc. Đó là ông Sankahamba Tudeja, người Uganda cùng với phu nhân, và ông Morgan Lichterton, người Đan Mạch và phu nhân. Sau cùng, Đức Thánh Cha gặp Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong tháng 9 này là ông Vitaly Churkin thuộc Liên bang Nga.
Khi Đức Thánh Cha tiến vào Đại hội trường hình bán cung của Liên Hiệp Quốc, các vị lãnh tụ của 150 quốc gia và đại diện các nước đã nồng nhiệt vỗ tay chào đón Ngài. Và sau lời chào mừng của ông Chủ tịch Đại hội đồng thứ 70 cũng như của ông Tổng Thư ký Ban Ki-moon, Đức Thánh Cha Francisco đã đọc bài diễn văn quan trọng bằng tiếng Tây Ban Nha. Đây là lần thứ năm một vị giáo hoàng lên tiếng tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, bắt đầu từ Đức Phaolô VI năm 1965, hai lần với Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II năm 1979 và năm 1995, và Đức Biển Đức thứ 16 năm 2008. Đức Thánh Cha Francisco đề cao những thành tựu trong 70 năm qua của Liên Hiệp Quốc, nhưng Ngài nhìn nhận có nhiều vấn đề trầm trọng chưa được giải quyết, đồng thời nhận xét rằng kinh nghiệm của 70 năm qua vượt lên trên những điều đã đạt được, chứng tỏ rằng sự cải tổ và thích ứng của Liên Hiệp Quốc với thời đại là điều luôn luôn cần thiết, tiến tới mục tiêu chung kết là mang lại cho tất cả các nước, không trừ ai, một sự tham gia và ảnh hưởng thực sự và đồng đều trong các quyết định. Sự cần thiết phải có sự công bình hơn, có giá trị đặc biệt đối với các cơ quan có khả năng hành pháp thực sự như Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, các tổ chức tài chính và các nhóm hoặc cơ chế được thiết lập đặc biệt để đương đầu với các cuộc khủng hoảng kinh tế. Điều này sẽ giúp giới hạn bất kỳ thứ lạm dụng hoặc sự đòi hỏi thái quá, nhất là đối với các nước đang trên đường phát triển. Các tổ chức tài chính quốc tế cần cảnh giác về việc phát triển dài hạn cho các nước và để tránh sự tùng phục làm ngộp thở các nước ấy đối với các hệ thống tín dụng. Các hệ thống này thay vì thăng tiến sự phát triển thì lại bắt dân chúng phải tùng phục những cơ cấu gia tăng nghèo đói, loại trừ và lệ thuộc.
Một điểm khác được Đức Thánh Cha nhấn mạnh là sự thăng tiến quyền tối thượng của công pháp, vì công lý là điều kiện không thể thiếu được để thực hiện lý tưởng tình huynh đệ đại đồng. Trong bối cảnh đó, cần nhớ rằng sự giới hạn quyền bính là một ý tưởng bao hàm trong chính ý niệm công pháp. Theo định nghĩa cổ điển về công lý, trả lại cho mỗi người điều thuộc về họ, có nghĩa là không một cá nhân hoặc một nhóm nào có thể coi mình là toàn năng, được phép chà đạp phẩm giá và các quyền của các người khác hoặc các nhóm xã hội khác. Đức Thánh Cha nhận xét rằng ngày nay quan cảnh thế giới có nhiều thứ quyền giả tạo và đồng thời có nhiều lãnh vực không được bảo vệ, nạn nhân của sự thực thi quyền bính một cách sai trái. Đó là môi trường thiên nhiên và đông đảo phụ nữ và người nam bị loại trừ. Hai lĩnh vực này có liên hệ mật thiết với nhau và các quan hệ chính trị kinh tế thịnh hành hiện nay biến họ thành những thành phần mong manh của thực tại. Vì thế, cần mạnh mẽ khẳng định các quyền của họ, củng cố việc bảo vệ môi trường, chấm dứt tình trạng bị loại trừ. Trước tiên, cần khẳng định rằng có một quyền thực sự về môi trường vì hai lý do. Trước tiên, vì trong tư cách là người, chúng ta là thành phần của môi trường, chúng ta sống hiệp thông với môi trường, vì chính môi trường cũng bao hàm những giới hạn luân lý đạo đức mà hoạt động của con người phải nhìn nhận và tôn trọng. Bất kỳ tai hại nào gây ra cho môi trường đều là một thiệt hại cho nhân loại. Thứ hai, vì mỗi thụ tạo, nhất là các sinh vật, có giá trị nội tại, sự sống, hiện sinh, vẻ đẹp và lệ thuộc các thụ tạo khác. Đối với tất cả các tín ngưỡng, môi trường là một thiện ích cơ bản. Sự lạm dụng và phá hủy môi trường là những hành động gắn liền với tiến trình loại trừ không chặn đứng nổi. Thực vậy, lòng ham hố quyền bính và an sinh vật chất một cách ích kỷ và vô giới hạn đưa tới bao nhiêu lạm dụng các phương tiện vật chất hiện hữu đến độ loại trừ những người yếu thế và kém tài năng hơn, hoặc vì họ có những khả năng khác như những người khuyết tật, hoặc vì họ thiếu các kiến thức và phương tiện kỹ thuật thích hợp, hoặc không đủ khả năng để có những quyết định chính trị. Sự loại trừ kinh tế và xã hội là một sự phủ nhận hoàn toàn tình huynh đệ của con người và là một điều làm thương tổn trầm trọng các quyền con người và môi trường. Những người nghèo nhất là những người chịu đau khổ nhất trong ba thứ tấn công ấy, vì họ bị gạt ra ngoài lề xã hội, đồng thời phải sống bằng những đồ phế thải và chịu đau khổ bất công vì những hậu quả của sự lạm dụng môi trường. Những hiện tượng này ngày nay tạo thành một thứ văn hóa gạt bỏ rất phổ biến và vô tình được người ta củng cố. Đức Thánh Cha nhắc đến chương trình hành động phát triển năm 2030 được các vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ các nước thông qua. Ngài khẳng định rằng long trọng ký nhận những cam kết là điều vẫn chưa đủ, tuy đó là một bước tiến cần thiết để giải quyết các vấn đề. Thế giới mạnh mẽ yêu cầu các chính phủ có một ý chí thực sự, thực tiễn, liên lỉ, với những bước tiến cụ thể và những biện pháp tức khắc để bảo tồn và cải tiến môi trường thiên nhiên, sớm khắc phục hiện tượng loại trừ về xã hội và kinh tế. Hiện tượng này có những hậu quả đau thương như nạn buôn người, nạn buôn bán cơ phận và mô cơ thể con người, bóc lột tính dục các trẻ em, bắt làm việc như nô lệ, kể cả nạn mại dâm, buôn bán ma túy, khí giới, nạn khủng bố và tội phạm quốc tế.
Cũng trong diễn văn tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Đức Thánh Cha Francisco bênh vực các quyền của gia đình, quyền ưu tiên của gia đình được giáo dục và quyền của các giáo hội, các hiệp hội xã hội được nâng đỡ và cộng tác với các gia đình trong việc giáo dục con cái họ. Nền giáo dục được quan niệm như thế chính là căn bản để thực hiện chương trình hành động năm 2030 để cải tiến môi trường. Ngài cũng kêu gọi các chính phủ làm tất cả những gì có thể để tất cả có được căn bản tối thiểu về vật chất và tinh thần, để phẩm giá của họ được thực sự tôn trọng và để họ có thể thành lập và nuôi dưỡng gia đình là tế bào cơ bản của bất kỳ sự phát triển xã hội nào. Về phương diện vật chất, điều kiện tối thiểu ở đây là nhà ở, công ăn việc làm và đất đai. Về phương diện tinh thần là tự do tinh thần, bao gồm tự do tôn giáo, quyền giáo dục và các dân quyền khác. Đức Thánh Cha cũng không quên lưu ý cộng đồng thế giới về những hậu quả tiêu cực của những cuộc can thiệp chính trị và quân sự, thiếu phối hợp giữa các thành phần trong cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh đó, Ngài nhắc đến thảm trạng đau thương ở Trung Đông và Bắc Phi, cũng như các nước Phi châu khác, nơi mà các tín hữu Kitô cùng với các nhóm văn hóa hoặc chủng tộc khác, kể cả một số thành phần của tôn giáo đa số, phải chứng kiến sự tàn phá các nơi thờ phượng của họ, gia sản văn hóa và tôn giáo, gia cư và tài sản của họ. Họ bị đặt trước hai chọn lựa, hoặc là trốn chạy, hoặc phải trả giá bằng mạng sống mình, hoặc phải làm nô lệ vì gắn bó với sự thiện và hòa bình. Những thực tại đó kêu gọi những người có trách nhiệm quốc tế hãy nghiêm túc xét mình, không những trong những trường hợp bách hại tôn giáo hoặc văn hóa, nhưng trong mỗi tình trạng xung đột như tại Ukraine, Syria, Iraq, Libya, Nam Sudan và trong vùng Đại Hồ bên Phi Châu. Trước khi liên hệ tới những quyền lợi phe phái, tuy là hợp pháp, ở đây có những khuôn mặt cụ thể. Trong các chiến tranh và xung đột, có những con người anh chị em chúng ta, nam phụ lão ấu, trẻ em khóc lóc, chịu đau khổ và chết chóc. Đó là những người trở thành đồ phế thải, trong khi người ta không làm gì khác hơn là liệt kê những vấn đề, các chiến lược và thảo luận.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Hoa Kỳ. Bây giờ kính mời quý vị cùng Mai Anh và Nguyễn Huy Mai suy niệm lời Chúa.
Đọc tin mừng theo Thánh Marco. Khi ấy Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Kẻ đó không theo chúng ta và chúng con đã ngăn cấm y. Nhưng Chúa Giêsu phán: Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con.
Ông bà ta thường nói, hùm chết đẻ da, người chết đẻ tiếng. Câu nói ấy diễn tả tầm quan trọng của thanh danh đối với một con người. Tiếng tăm và danh dự quan trọng đối với con người đến thế, nên khi còn sống, ai cũng mong muốn cho mình có danh thơm tiếng tốt, hầu đủ sức ảnh hưởng, chi phối và lèo lái người khác. Tuy nhiên, ham thích cho mình được nổi tiếng và có nhiều ảnh hưởng, nên con người lại chẳng muốn người khác nổi nang và trỗi trang hơn mình. Đó cũng là vấn nạn của các môn đệ đi theo Chúa mà bài tin mừng chúng ta vừa nghe cũng đề cập đến. Môn đệ Gioan, người được Chúa thương mến, đã đại diện các môn đệ để tố cáo với Chúa. Có những người nhân danh Chúa để trừ quỷ, nhưng không thuộc về nhóm các môn đệ của Chúa, và họ cũng chẳng muốn theo Chúa như các môn đệ. Não trạng chung của các môn đệ lúc đầu mới theo Chúa Giê-xu là sự độc quyền. Độc quyền trong việc rao giảng lời Chúa, độc quyền trong việc làm phép lạ chữa lành và trừ quỷ. Ấy là những đặc sủng và ơn ban riêng chỉ dành cho các môn đệ đi theo Chúa, còn những ai khác không cùng chí hướng, nhất là không chịu quy phục Thầy Giê-xu, thì lại càng không được phép để vay mượn danh Ngài. Nhất là khi danh tiếng của Đức Giê-xu đã nổi nang khắp cả nước Israel. Ngài được biết đến như một đấng giảng dạy có uy quyền, chuyên làm phép lạ, được mọi người kính phục, ngay cả ma quỷ cũng phải kính sợ Ngài. Các môn đệ cũng lấy làm khoái chí và thích thú vì thầy mình đã trở nên nổi tiếng. Nếu thầy được nổi tiếng thì họ cũng được trỗi tang nhờ danh thơm của thầy. Do vậy khi thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ, họ đã cố ngăn cản. Căn nguyên họ cản trở là vì những người ấy không theo nhóm chúng ta. Qua lời nói ấy, họ muốn gạch một lằn ranh phân cách gồm hai phía. Một phía chỉ có Chúa và các môn đệ, và phía bên kia là những kẻ không theo Chúa. Chỉ những ai thuộc về phía của họ mới được hưởng nhờ sự nổi tiếng của chính Chúa Giê-xu. Điều ấy phản ánh não trạng tham quyền, hám danh, với mong muốn cho mình được nổi tiếng hơn người khác. Mặc dù việc trừ quỷ nhân danh Chúa của những kẻ không cùng nhóm với các môn đệ là việc làm tốt lành, và lại chẳng làm ảnh hưởng chi đến tiếng tăm gì của Thầy Giê-xu cả. Não trạng độc quyền, tranh giành ảnh hưởng ấy chẳng phải chỉ có từ thời các môn đệ, nhưng đã nhen nhúm xuất hiện từ giữa dân riêng Chúa tuyển chọn. Vào thời Mô-xê, khi dân Do Thái mới xuất hành khỏi Ai Cập, có hai người thuộc nhóm kỳ mục không đến lều gặp Mô-xê khi ông chia sẻ thần khí của ông cho nhóm kỳ mục, vậy mà họ lại phát ngôn trong trại như những vị kỳ mục kia. Và Giô-suê, người sẽ kế vị Mô-xê, đã xin được ngăn cấm hai vị này phát ngôn. Nhưng Mô-xê đã ngăn cản và còn tuyên bố ông ước mong cho mọi người trong dân đều có thể nói tiên tri như thế. Ý định loại trừ sự độc quyền, tránh việc tranh giành ảnh hưởng của Mô-xê cũng đã được chính Đức Giê-xu củng cố qua lời dạy các môn đệ. Chẳng có ai nhân danh Ngài mà trừ quỷ, sau đó lại đi nói xấu hay bêu rếu Ngài. Và nếu họ không làm gì để chống lại Chúa Giê-xu và các môn đệ, thì dưới cái nhìn của Đức Giê-xu, họ cũng đang ủng hộ và làm rạng danh Chúa đấy. Chúng ta có thể nhận ra gốc rễ của tật xấu muốn độc quyền và tranh giành ảnh hưởng của một số kỳ lão thời Cựu Ước, cũng như của các môn đệ Chúa Giê-xu, vẫn đang lan tỏa trong đời sống đạo của các Kitô hữu. Đôi khi ta nhân danh Chúa để ngăn cản người khác làm việc lành phúc đức vì sợ họ làm tốt hơn nên sẽ được nổi nang hơn mình. Để rồi từ đó ta dễ kéo bè kéo cánh, lập hội, lập nhóm riêng để chỉ trích tất cả những người không thuộc về nhóm chúng ta, không thuận theo cách hành xử của chúng ta. Cùng là những ban ngành đoàn thể trong giáo xứ, ban hát này mong muốn được khen và nổi tiếng hơn các ban hát kia. Ông trùm này mong muốn giáo dân xem mình đạo đức và được việc hơn những ông trùm khác. Dòng tu này muốn được lòng dân hơn dòng tu khác, dù là cùng một nhiệm vụ phải phục vụ con chiên của giáo xứ. Ta cũng vạch ra những lằn ranh phân cách giữa mình, nhóm của mình và những người còn lại. Lắng nghe lời Chúa hôm nay, ta cùng cầu xin Chúa để mình luôn tâm niệm, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta, để chúng ta biết quý chuộng và cộng tác với mọi người có thiện chí trên mặt đất này, cho dù họ không ở trong giáo hội và chia sẻ hoàn toàn niềm tin của hội thánh. Đồng thời, trong một cộng đoàn giáo xứ, nếu chúng ta đồng lòng làm tất cả cho vinh danh Chúa hơn, thì chắc chắn danh Chúa sẽ được rạng ngời. Như thế, chúng ta đã thực thi lời Thánh Phaolô tông đồ dạy dỗ chúng ta. Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Lòng Trung Nghĩa do ca đoàn La Vang Hoa Kỳ trình bày.
Thank you.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 11.900 kiloxích, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.